Những cư sở thứ ba, chương 1. Ngài nói về tình trạng không an toàn mà chúng ta không thể tránh khỏi trong cuộc sống lưu đày này. Và dầu đã đạt tới độ thánh thiện cao siêu đến đâu, thì sống trong niềm kính sợ Chúa vẫn là điều tốt. Chương này hàm chứa nhiều chỉ dẫn hữu ích. Thánh nữ nói, chúng ta sẽ nói gì với những người mà nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa đã thắng được những giao tranh vừa nói trên đây, và bởi kiên trì đã vào được những cư sở thứ ba này, nếu không phải là phúc cho người kính sợ Thiên Chúa? U mê về những vấn đề này như tôi mà Chúa cho hiểu ý nghĩa câu này bằng thổ ngữ thì đó không phải là một ơn tầm thường. Chúng ta rất hữu lý khi gọi một người như vậy là diễm phúc, vì nếu không thoái lui thì có thể nói người ấy đang tiến trên con đường dẫn thẳng tới phần rỗi. Chị em thân yêu, ở đây các chị sẽ thấy điều rất quan trọng là đã thắng vượt những trận chiến đã nói trước đây. Tôi tin chắc không bao giờ Chúa từ chối ban sự an toàn lương tâm cho một người như thế. Và đó không phải là một ơn nhỏ mọn. Tôi dùng từ ngữ an toàn là sai, vì không có an toàn nào ở đời này cả. Vì thế, bất cứ khi nào tôi dùng từ ngữ đó, các chị phải hiểu ngầm câu tiếp theo. Nếu người ấy không đi trạch đường mình đã bước vào. Thật là cái sống khốn nạn, vì cứ phải luôn luôn sẵn sàng như người có kẻ thù rình trực ngoài cửa. Họ không thể rời bỏ khí giới cả khi ăn, lúc ngủ, và luôn luôn sợ pháo đài bị tấn công bất ngờ ở những nhược điểm. Ôi lạy Chúa và Thiên Chúa của con, làm sao Chúa có thể muốn chúng con tiếp một cuộc đời khốn nạn như thế? Chúng con không thể ước muốn và nài xin Chúa đưa chúng con ra khỏi đó, nếu chúng con không hy vọng có thể liều mạng vì Chúa, hay là hiến dâng trọn đời để phục vụ Chúa, và nhất là để thực hiện thánh ý Chúa nơi chúng con. Lạy Chúa, nếu đó là ý Chúa, thì xin cho chúng con được chết với Chúa, như Thánh Tô-ma đã nói, Gioan chương 11 câu 16. Vì sống mà không có Chúa, thì chỉ là chết đi chết lại nhiều lần và luôn luôn khiếp sợ vì có thể bị mất Chúa đời đời. Vì thế, các con thân yêu, tôi nghĩ rằng hạnh phúc mà chúng ta phải cầu xin là được hưởng sự bảo đảm hoàn toàn của các phúc nhân. Vì nếu niềm vui duy nhất hệ ở việc làm vui lòng Chúa, thì làm sao có thể vui thú được khi bấy nhiêu sợ hãi không ngừng quấy nhiễu? Hãy nhớ rằng một số vị thánh, sau khi đã nếm hưởng niềm vui này và những niềm vui cao siêu khác nữa mà còn sa phạm tội trọng, thì liệu chúng ta có thể chắc rằng Thiên Chúa sẽ giơ tay giúp chúng ta từ bỏ tội và hãm mình đền tội không? Điều này ám chỉ một sự trợ giúp đặc biệt. Các chị thân yêu, khi viết điều này, cũng như thường khi tư tưởng này xuất hiện trong tâm trí, tôi rợn rùng kinh hãi, đến nỗi tôi không hiểu làm sao mà có thể viết được, hoặc làm sao tôi vẫn còn cứ sống. Xin các chị khẩn cầu Thiên Chúa luôn luôn sống trong tôi, vì nếu không, thì làm sao tôi có thể có được sự yên ổn trong một cuộc sống đầy lỗi lầm như của tôi? Và cũng đừng sầu muộn vì thấy tôi như thế. Đôi khi tôi đã thấy các chị buồn sầu khi tôi nói với các chị như thế. Lý do là vì các chị thích ước mong cho tôi là vị thánh. Các chị ước mong như vậy là điều hoàn toàn hợp lý, và tôi cũng ước mong như vậy. Nhưng tôi có thể làm chi đây, khi mà tôi đã đánh mất hạnh phúc đó chỉ vì lỗi của mình? Đằng khác, tôi cũng chẳng được phàn nàn về Chúa. Người không bao giờ từ chối ban cho tôi tất cả những trợ giúp cần thiết để các chị được toại nguyện. Tôi không thể nói điều này mà không rơi lệ và rất bối rối vì nhận thấy tôi đang viết cho những vị có khả năng dạy tôi. Công việc Đức Vâng Lời áp đặt trên tôi nặng nề chừng nào. Vì công việc được thực hiện để phục vụ Chúa. Ước gì nó làm vui lòng Chúa và do đó xin chút ít lợi cho các chị. Và ước mong các chị xin Chúa thứ tha cho tôi, người phụ nữ thấp hèn và táo bạo này. Nhưng Chúa biết rõ tôi chỉ cậy vào lòng thương xót của người. Và vì tôi không thể hủy bỏ được quá khứ, nên tôi chẳng có thể làm gì ngoài việc chạy đến cùng Chúa và đặt niềm cậy trông của tôi vào công nghiệp của con người và của Đức Trinh Nữ, mẹ người, đấng mà cả các chị và tôi không xứng đáng mang áo của người. Hỡi các con, hãy chúc tụng Chúa vì các con thực sự là con của Đức Mẹ. Và khi có một người mẹ tốt lành như thế, thì không có lý do nào để các con bị vấp phạm vì sự bất xứng của tôi. Hãy bắt chước Đức Mẹ và hãy nhận thức người tuyệt mức cao cả và chúng ta được người làm đấng bảo trợ là điều hạnh phúc lớn lao chừng nào. Dầu tội lỗi tôi và con người tôi thế nào đi nữa cũng không thể làm lu mờ dòng thánh này. Nhưng tôi phải lưu ý các chị điều này, là dầu các chị ở trong dòng thánh này và có một người mẹ cao sang như thế, cũng không được ỷ lại vào đó. Vì David là một người rất thánh thiện, và các chị biết Salomon đã trở nên thế nào, cũng không được cho là bảo đảm, vì được ở trong nội cấm và sống đời hãm mình đền tội. Cũng đừng tự tin vì mình luôn luôn nói về Thiên Chúa, luôn chuyên cần cầu nguyện, tách mình hoàn toàn khỏi những sự vật trần gian. Và điều các chị tin tưởng nhất là đã khinh chê mọi sự. Tất cả những cái đó đều tốt, nhưng như tôi đã nói, nó không đủ để miễn cho chúng ta khỏi lo sợ. Bởi vậy, các chị phải luôn luôn nhớ trong trí câu này: hạnh phúc thay những người kính sợ Thiên Chúa. Thánh Vịnh chương 111 câu 1. Tôi không còn nhớ tôi đang nói gì nữa. Tôi đã lạc xa đề quá rồi. Bất cứ khi nào tôi nghĩ đến sự bất trung của tôi cảm thấy tôi giống như con chim gãy cánh và chẳng còn có thể nói cho ra cái gì nữa. Bởi vậy, bây giờ tôi sẽ tạm bỏ qua tất cả để trở lại đề tài tôi đã bắt đầu giải thích liên quan đến các linh hồn đã vào tới những cư sở thứ ba này. Để giúp họ vượt thắng những khó khăn buổi đầu, Chúa đã ban cho họ những ơn không phải là nhỏ, nhưng là những ơn rất trọng đại. Tôi tin rằng do lòng nhân hậu của Chúa, ở thế gian có rất nhiều linh hồn như vậy. Họ rất muốn không xúc phạm đến Chúa. Họ tránh phạm cả tội nhẹ. Họ thích làm việc hãm mình. Họ hồi tâm lâu giờ. Họ khéo sử dụng thời giờ. Họ thi hành nhiều việc bác ái cho cận nhân. Và họ rất cẩn trọng trong lời nói, cách ăn mặc và trong việc sắp xếp việc nhà. Chắc chắn đây là một nếp sống đáng mong ước và dường như không còn lý do nào có thể ngăn cản họ vào tới những cư sở cuối cùng. Nếu họ muốn vào, Chúa cũng sẽ không từ chối vì họ đã sẵn sàng để đón nhận bất cứ ơn nào Chúa ban. Ôi Giê-xu, có bao giờ lại có ai không mong muốn một nếp sống may lành như thế? Nhất là khi đã phải cố gắng vượt qua được những giai đoạn khó khăn để đến được tới đó. Chắc chắn là không thể có ai như vậy. tất cả chúng ta đều muốn. Nhưng còn cần cái gì hơn thế nữa để Chúa có thể hoàn toàn chiếm hữu linh hồn? Lời nói suông thôi thì không đủ. Nó đã không đủ để thuyết phục người thanh niên khi Chúa bảo anh phải làm gì nếu anh ta muốn nên hoàn thiện. Matthew chương 19 câu 16 đến câu 22. Từ khi bắt đầu nói về những cư sở thứ ba này, tôi đã nhớ đến người thanh niên đó. Vì chúng ta giống hệt như anh, và đây là nguyên nhân thông thường phát sinh ra những thời kỳ cầu nguyện khô khan lâu dài. Mặc dầu cũng còn nhiều nguyên nhân khác nữa. Ở đây, tôi không nói đến những thử thách nội tâm thường quấy nhiễu, nhiều linh hồn thánh thiện đến mức độ không chịu nổi. Nhưng đó là không tại lỗi họ, nên Chúa luôn giải cứu họ, gây lợi ích lớn lao cho họ, như người cứu giúp những người đau khổ vì tính đa sầu hay những tật nguyền khác. Trong mọi sự, chúng ta phải tôn trọng thánh ý của Chúa. Theo thiện ý, sự khô khan tôi đã nói là tình trạng thông thường nhất. Những linh hồn này biết không gì có thể làm cho họ phạm tội. Nhiều người còn dốc quyết không cố tình phạm dù là tội nhẹ, và họ khéo sử dụng thì giờ và tài năng của họ. Vì thế, họ không thể kiên nhẫn chịu cho cửa cứ đóng, không cho họ vào diện kiến Đức Vua, mà họ tự cho mình là bề tôi của người. Và thực sự là thế. Vẫn biết là thế, nhưng ngay trên trần gian này, một ông vua có biết bao nhiêu là bề tôi, và đâu phải là tất cả mọi bề tôi đều được vào hoàng cung. Vậy hãy vào trong chính thâm cung lòng mình, hãy vượt qua những việc lằn lạch vặt của các chị, vì danh hiệu Kitô hữu buộc các chị phải thi hành những việc này, và thực sự còn nhiều hơn nữa. Các chị hãy bằng lòng là bề tôi của Thiên Chúa, đừng với quá cao kẻo không làm nên chuyện gì. Hãy nhìn vào các thánh là những người đã vào trong cung điện của Đức Vua, rồi các chị sẽ thấy sự khác biệt giữa các ngài và chúng ta. Đừng xin những gì mình không xứng đáng lãnh nhận, vì chúng ta đã xúc phạm đến Thiên Chúa, và dù chúng ta có phục vụ người trung thành đến thế nào đi nữa, thì cũng không bao giờ được nghĩ rằng chúng ta có thể xứng đáng lãnh nhận bất cứ một ơn nào. Ôi khiêm nhường, khiêm nhường! Tôi không biết tại sao tôi bị cơn cám dỗ này, là hễ khi nào tôi nghe ai phàn nàn vì khô khan, thì tôi không thể không nghĩ rằng người ấy thiếu khiêm nhường phần nào. Dĩ nhiên, tôi không có ý ám chỉ những thử thách nội tâm gay go mà tôi đã nói tới, vì những thử thách ấy không đơn giản như thiếu sốt sắng. Chị em thân yêu, chúng ta hay tự thử thách chính mình, hoặc là Chúa thử chúng ta, vì người biết phải thử chúng ta như thế nào, mặc dầu chúng ta thường không muốn hiểu người. Bây giờ, hãy trở lại với những linh hồn đã chuẩn bị cẩn thận, và hãy xem họ làm gì cho Thiên Chúa, rồi sẽ thấy chúng ta phiền trách Chúa là chúng ta sai lầm dường nào. Vì nếu khi người bảo chúng ta phải làm gì để nên hoàn thiện, chúng ta quay lưng lại cho người và buồn rầu ra đi như người thanh niên trong phúc âm Matthew chương 19 câu 16 cho đến 22, thì các chị trong Chúa làm gì cho các chị? Vì phần thưởng người dành cho chúng ta phải tương xứng với tình yêu chúng ta dành cho người. Và các chị thân yêu, tình yêu này không chỉ ở trong tưởng tượng, nhưng phải chứng minh bằng việc làm. Dầu vậy, đừng nghĩ rằng Chúa cần công việc của chúng ta. Điều người muốn là chúng ta phải tuyệt đối cương quyết. Có lẽ chúng ta thấy mình đã làm mọi sự. Chúng ta, những người mang áo ròng, vì chúng ta muốn và để phục vụ người. chúng ta từ bỏ mọi sự thế gian và tất cả những gì chúng ta có. Dầu chúng ta cũng như Phêrô chỉ bỏ tấm lưới, nhưng Chúa thích người dâng hiến tất cả những gì mình có như người đong đấu đầy nhất. Đây là bước đầu rất tốt, và nếu cứ kiên trì tiến bước không trở lại, dầu chỉ trong ước muốn, bè bạn với rắn rết trong những cư sở thứ nhất, thì chắc chắn nhờ sự kiên trì từ bỏ và dứt lìa hết mọi sự, chúng ta sẽ đạt tới mục đích. Nhưng với điều kiện là chúng ta phải coi mình là tôi tớ bất xứng. Theo lời Thánh Phaolô hay Đức Kitô đã dạy, Luca chương 17 câu 10. Và hãy nhận thức rằng chúng ta không có quyền đòi Chúa phải ban cho chúng ta những ơn nọ ơn kia. Mà đúng hơn, càng nhận nhiều ơn chúng ta càng mắc nợ người nhiều hơn. Chúng ta có thể làm gì để đền đáp Thiên Chúa quảng đại thế nào? Đấng đã chết cho chúng ta, đã tạo dựng chúng ta và ban cho chúng ta sự hiện hữu. Nếu không phải là cảm thấy mình may mắn vì có thể đáp đền muôn một về món nợ mà chúng ta mắc với người do cách thức người đã phục vụ chúng ta. Tôi miễn cưỡng mà viết những lời này, nhưng đó là chân lý. Vì trong suốt thời gian người sống trên trái đất này, người đã chẳng làm gì nếu không phải là phục vụ. Và nếu không phải là để một lần nữa lại xin người ban ân huệ cho chúng ta. Các chị thân yêu, hãy suy nghĩ kỹ mấy điều tôi viết ở đây. Mặc dầu có điều hơi lộn xộn, vì tôi không thể giải thích rõ ràng hơn. Chúa sẽ làm cho các chị hiểu thấu đáo, để những thời gian khô khan này có thể dạy cho các chị biết ở khiêm nhường, chứ không làm cho các chị bất an như ma quỷ trông đợi. Hãy chắc chắn rằng, ai khiêm nhường thật, thì dù Chúa không ban ơn an ủi linh hồn, người cũng sẽ ban bình an và tâm tình biết vâng theo ý người. Với những ơn ấy, linh hồn có thể hạnh phúc hơn những người khác được nhiều ơn an ủi. Vì thường như các chị thường đọc thấy, Chúa ban ơn an ủi cho những người yếu đuối nhất. Và tôi tin rằng họ không muốn đổi những an ủi này để lấy ơn sức mạnh Chúa ban cho những người bị khô khan thử thách. Chúng ta thích những ngọt ngào thiêng liêng hơn là thánh giá. Lạy Chúa, Chúa thấu biết mọi sự. Xin hãy thử thách chúng con để chúng con có thể nhận biết mình.
Lạy Chúa, Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con muốn yêu mến Chúa, Chúa biết lòng con muốn say mến Chúa. Dẫu tình con phai tàn hoen úa, dẫu đời con bao lần xa Chúa, nhưng con tin Ngài vẫn chờ đợi, Ngài vẫn chờ đợi. Lạy Chúa, Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con vẫn luôn đói Chúa, Chúa biết lòng con vẫn khao khát Chúa. Như mảnh đất khô chờ mưa xuống, như màn đêm mong trời mau sáng, như con thơ trông bóng mẹ về, trông bóng mẹ về. Hơn một lần đời con bội bạc tình Chúa, quên lời thề hứa, con lao đao sóng gió ngàn, con vô tâm trôi Chúa từng phen, để lòng con sao duyên cô đơn. Lạy Chúa, Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con muốn yêu mến Chúa, Chúa biết lòng con muốn say mến Chúa. Chúa nhìn con u buồn đôi mắt, Chúa nhìn con cho lòng tan nát, Ôi Giê-xu, con muốn trả lời yêu Chúa trọn đời.